Do Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Mở Mở Cho Tôi, tác giả Maya Văn Tô Tàu, do nữ tu Phạm Hương chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Hằng, Trần Hoàng, Tuyết Trang, Hồng Vân, Diễm Trang, Thanh Nga,
Hiểu Hồ, Phước Hải và Phước Đồng.
Chương 177. Giê-xu và người mục đồng xứ Samari.
Tôi không biết họ đang ở nơi nào của xứ Samari. Chắc chắn là ở giữa miền núi, mặc dù đây không phải là những núi cao nhất, vì các núi cao nhất thì ở lui về phía nam hơn với những sườn dốc dựng đứng của nó trước bầu trời bây giờ đã thanh quang trở lại. Các tông đồ tiến bước, bao quanh Giê-xu hết sức có thể, nhưng lối đi, một lối tắt, thường không cho phép họ, nên nhóm người cứ tụ rồi tan liên tục. Có nhiều mục đồng cùng với đoàn vật của họ ở trên núi, và các tông đồ nói với họ để hỏi thăm xem lối đi có còn luôn luôn là đường dẫn ra con đường của các đoàn du mục từ biển tới Pheo La không. Mặc dầu là người Samari, họ trả lời không thô lỗ. Tại chỗ giao nhau của nhiều con đường nhỏ chạy về đủ hướng, có một người trong số các mục đồng này nói với họ:
"Lát nữa tôi sẽ đi xuống thung lũng. Quý vị nghỉ một tí đi, rồi chúng ta đi cùng với nhau. Nếu quý vị lạc trong các núi này, đó sẽ là điều không tốt."
Rồi ông ta hạ giọng và thêm:
"Các tên trộm."
Và ông nhìn hết xung quanh, tự như ông sợ chúng đang ở gần và đe dọa, rồi lại an lòng. Ông nói nữa:
"Từ trên các sườn núi Garizim và Ebor, chúng xuống và phân tán ra trong thời kỳ hành hương này, và chúng luôn luôn tìm được gì để làm, mặc dầu các người Roma đã tăng cường việc canh chừng các trục lộ, vì luôn luôn có những người tránh con đường đông đúc để đi cho lẹ hơn, hoặc vì những lý do khác."
"Các ông có rất nhiều trộm cướp, ha?"
Philippe nói với một nụ cười nhiều ý nghĩa.
"Ông, người Galilee, ông tưởng chúng là những người Samari sao?"
Người mục đồng nói, vì bỗng dưng bị xúc phạm. Iscariot can thiệp, vì chính ông đã đề nghị cái lộ trình này. Ông cảm thấy bó buộc, phải tránh mọi tức giận bất ngờ.
"Không, không. Nhưng vì người ta biết các ông hiếu khách và có những kẻ hành động xấu để trú ẩn ở đây, làm như tất cả các ông là nơi tị nạn. Các kẻ bất lương biết rằng không có ai, dù người Galilee hay người Do Thái, theo dõi họ ở đây, nên họ lợi dụng và thiên nhiên cũng giúp họ. Các ngọn núi này..."
"Ha, tôi đã tưởng rằng các ông nghĩ... Nhưng các ngọn núi, đúng, phục vụ cho chúng rất nhiều. Hai ngọn cao nhất, rồi, đúng. Nhưng Adomin và Khe Ephraim đã dẫn đến bao nhiêu tên, đủ mọi nội giống, hê hê. Và đám lính Roma rất quỷ quyệt. Họ sẽ không lôi chúng ra khỏi tổ. Chỉ có các con rắn và chim ó là có thể biết ổ của chúng và vào đó. Người ta kể những chuyện rùng rợn. Nhưng các ông ngồi xuống đi, tôi cho các ông sữa uống. Là dân Samari, đúng, nhưng tôi cũng biết ngũ kinh. Và tôi không xúc phạm đến những người không xúc phạm đến tôi. Các ông không xúc phạm đến tôi, dù các ông là Galilee hay Do Thái. Nhưng người ta nói rằng một tiên tri đã đến trong các ông và dạy yêu chúng tôi. Nếu tôi không nghĩ đến như các người luật sĩ và pha-ri-siêu của Israel nói, họ nói chúng tôi là những kẻ bị nguyền rủa, thì tôi nói rằng các vị đại tiên tri đã yêu chúng tôi, dù chúng tôi là Samari và đã trở lại sống trong vị đó. Như một số người nói, nhưng tôi không tin chuyện đó. Sửa đây. Nhưng tôi thích gặp vị tiên tri này. Người ta nói rằng vị tiên tri khác kia, vị đã đến trú ở biên giới của chúng tôi, và chúng tôi đã không phản bội. Những kẻ chửi rủa chúng tôi phải nhớ điều đó. Đã nói rằng vị tiên tri xuất hiện trong Israel còn lớn hơn cả Elia. Họ gọi người là con chiên Thiên Chúa, Đấng Kitô, và các người Samari ở Sichem đã được nói với người, và họ nói những sự vĩ đại về người. Nhiều người đã lên đứng ở trên con lộ lớn vì nghĩ rằng người sẽ đi qua đó, và cả đến đây là lần đầu tiên việc này xảy ra, cả đến các người Do Thái, các Pha-ri-siêu và các tín sĩ cũng đã hỏi chúng tôi trong tất cả các thành phố. Họ bảo chúng tôi rằng nếu chúng tôi thấy người, chúng tôi sẽ chạy lên phía trước để nói rằng người tới, vì họ muốn làm đại lễ cho người.
Các tông đồ nhìn nhau ở bên dưới, nhưng vì thận trọng nên không nói. Giu-đa mà người ta thấy đôi mắt đen của ông sáng rỡ, đầy ánh sáng chiến thắng, dường như muốn nói.
Các anh nghe không? Bây giờ các anh đã chịu nhận là tôi có lý chưa?
Người mục đồng tiếp tục nói.
Chắc chắn các ông biết người. Các ông từ đâu tới?
Từ phía Bắc Galilee.
Giu-đa trả lời ngay.
Ha, các ông là... Không, ông không phải là người Galilee.
Chúng tôi thuộc đủ mọi nơi. Chúng tôi đi hành hương tại lăng các vị tiến sĩ.
Ha, có lẽ các ông là môn đệ, nhưng người kia, chính ông ta không phải là Rabbi sao?
Ông nói khi chỉ vào Giê-xu.
Chúng tôi là các môn đệ. Ông nói đúng. Phải, người đó là một Rabbi. Nhưng ông biết là từ Rabbi nọ tới Rabbi kia có những sự khác biệt.
Tôi biết. Chắc là vị này còn trẻ. Ông còn phải học nhiều nơi các đại tiến sĩ trong đền thờ của các ông.
Có một sự khinh bỉ tỏ tường trong sở hữu tĩnh từ ông dùng. Nhưng Giu-đa luôn luôn lẹ làng để đối đáp, và là một trong những câu thích đáng tuyệt vời nhất. Các người khác không nói. Giê-xu như trầm tư, và như vậy mũi tên không gây ra phản ứng. Trái lại, Giu-đa mỉm cười nói.
Quả thật, ông ta còn rất trẻ, nhưng ông ta là người khôn ngoan nhất trong chúng tôi.
Và để chấm dứt cuộc đàm thoại có thể trở nên nguy hiểm, ông nói.
Ông còn ở lại chỗ này lâu không? Chúng tôi muốn ở dưới đó vào lúc đêm.
Không, tôi đi đây. Tôi đi lùa đàn cừu, rồi tôi tới.
Tốt, vậy trong lúc đó chúng tôi đi trước.
Và ông đứng dậy, để cùng với các người khác đi lại con đường mòn. Tới khi có một đám cây rậm ở giữa ông và người mục đồng, ông cười và nói.
Nhưng dễ chừng nào để nhạo thiên hạ. Bây giờ các anh đã nhận rằng tôi không nói dối, và tôi không phải là thằng ngu chưa?
Không, anh đã không nói dối, nhưng bây giờ anh vừa nói dối.
Tôi đã nói dối à? Không, Philip, làm sao anh có thể nói vậy? Tôi biết cách nói sự thật mà không khéo theo sự thiệt hại. Phải chăng chúng ta không đến từ Bắc Galilee? Phải chăng chúng ta không thuộc về đủ mọi miền? Phải chăng chúng ta đã không có bữa bị ném đá vì viếng lăng các tiến sĩ? Phải chăng chúng ta đã không đi qua ngay cả Kescala, ngay cả trong các cuộc du hành sau cùng? Phải chăng tôi đã từ chối rằng Giê-xu là một Rabbi? Phải chăng tôi đã không nói rằng người là vị khôn ngoan nhất trong chúng ta? Và trong khi nói, tôi đã nghĩ và tôi đã cười thầm. Thì khi tôi nói, chúng tôi, và tôi đã xúc phạm đến các rabbi, tất cả đều ở phía dưới thầy, mặc dù họ tin là không phải vậy. Và tôi đã nhạo cười người mục đồng. Các chuyện phải biết cách nói, và người ta nói hết mà không phạm tội, không nguy hại.
Yuda Anfe làm cử chỉ nhăn mặt ghê tởm và nói,
đối với tôi, đó luôn luôn là nói dối.
Được, tôi đã làm vậy, nhưng anh cũng đã nghe. Ha, họ đã bỏ rơi thành kiến của họ, sự ghê tởm của họ, tính tự phụ của họ, để bảo các người Samari báo hiệu thầy đi qua, để làm lễ cho người ở biên giới. Ha, lễ lệnh nào chứ?
Lễ, họ cũng biết nói và nghĩ trong khi nói dối như nói thật. Judas Iscariot có lý.
Tôma nói. Giê-xu quay lại và nói.
Đúng, các lời của họ là sự lừa dối và khả ố. Nhưng nói một điều để cho người ta hiểu một điều khác, dù với mục đích tốt, cũng vẫn luôn luôn là đáng trách. Con tưởng là Chúa cần những điều như vậy để bảo vệ Đức Messia của người hay sao? Đừng nói dối nữa, dù với mục đích tốt, linh hồn sẽ quen thói tưởng tượng ra các điều nói dối, và môi miệng sẽ nói ra. Không, Judas, hãy tránh thiếu chân thành.
Thưa Thầy, con sẽ làm như vậy. Nhưng bây giờ chúng ta hãy nín lại. Người mục đồng đang chạy lại với chúng ta.
Quả vậy, bị đẩy đi trước, đàn cừu cảm thấy như ở gần chuồng nên chúng bắt đầu vừa chạy vừa nhảy. Kêu bê bê, húc vào nhau, mạnh mẽ vượt qua các tông đồ, hầu như xô vào họ. Đây, người mục đồng tới, theo sau là một người mục đồng nhỏ và một con chó. Ông chỉ dừng lại sau khi đứa trẻ và con chó đã giúp ông giảm tốc bước chân của các con cừu. Lùa gọn chúng lại để chúng không chạy tàn mát hoặc đi một mình xuống thung lũng.
Đây là những con vật ngu nhất trên trái đất, nhưng chúng có ích biết bao.
Ông ta nói khi lau mồ hôi và ông thở dài.
Ôi, nếu còn Ruben, nhưng chỉ có đứa nhỏ này.
Ông lắc đầu trong khi xuống dốc theo sau đàn cừu mà đứa trẻ và con chó dẫn đầu để giữ cho chúng đi gọn lại. Và ông độc thoại.
Nếu tôi tìm thấy vị tiên tri, thì dù tôi là Samari, tôi cũng nói với người.
Ông sẽ nói gì với người?
Giê-xu hỏi.
Tôi sẽ nói, tôi có một bà vợ tốt như dòng nước trên núi đối với kẻ khác, mà đấng tối cao đã bắt mất bà. Tôi có một đứa con gái tốt y như mẹ nó, nhưng một người Roma gặp nó và muốn nó làm vợ, rồi mang nó đi xa. Tôi có một đứa con trai, con cả của tôi. Nó là tất cả cho tôi. Nó trượt chân trên núi vào một ngày mưa, và nó bị gãy xương sống, bị liệt. Bây giờ nó bệnh, vì các bộ phận bên trong bị bệnh. Và các thầy thuốc nói rằng nó sắp chết. Tôi không hỏi Ngài tại sao Thiên Chúa lại phạt tôi. Nhưng tôi xin Ngài chữa cho con trai tôi.
Ông tin rằng người có thể chữa nó cho ông sao?
Phải, chắc chắn rằng tôi tin điều đó. Nhưng tôi không bao giờ thấy người.
Tại sao ông lại chắc chắn điều đó? Người đâu có phải dân Samari?
Đó là người công chính. Và người ta nói đó là con Thiên Chúa.
Các ông đã xúc phạm đến Thiên Chúa nơi tổ phụ của các ông.
Đúng vậy. Nhưng có lời rằng Thiên Chúa sẽ tha thứ tội lỗi khi nhìn vào đấng cứu thế. Trong sách Ngũ Kinh, ở bên cạnh sự kết án Adam và Eva, người ta đọc thấy lời hứa này. Và sách nói tới nó ở nhiều chỗ. Nếu người đã tha cho tội này, lẽ nào người không thương tôi là kẻ không có lỗi khi sinh ra là người Samari? Tôi tin rằng nếu Đức Mêsia biết nỗi khổ của tôi, người sẽ thương tôi.
Giê-xu mỉm cười, nhưng người không nói gì. Các tông đồ cũng có nụ cười đồng ý, nhưng người mục đồng không nhận thấy.
Vậy đứa trẻ này không phải là con ông à?
Giê-xu hỏi.
Không, đó là đứa con trai của một bà quá có 8 đứa con trai khổ vì đói. Tôi đã nhận nó như một sự giúp đỡ và như con trai để không bị cô đơn. Sau đó, khi Ruben đã ở trong mồ.
Và ông thở dài.
Nhưng nếu con trai ông được lành, ông sẽ làm gì với đứa trẻ này?
Tôi sẽ giữ nó. Nó tốt và tôi thương nó.
Và ông hạ giọng để nói.
Nó không biết, nhưng cha nó chết vì tù khổ sai chèo thuyền.
Ông ta đã làm gì mà bị như vậy?
Không có gì cố ý cả. Xe của ông đã xô té một tên lính say và ông bị kết án là đã cố ý làm như vậy.
Làm sao các ông biết là ông ta đã chết?
Ôi, người ta không sống lâu được với mái chèo, nhưng người ta chắc chắn được nhờ trung gian của một người lái buôn ở Samari đã thấy ông ta chết, được cởi xiềng và vớt xuống biển ở bên ngoài Colony.
Thực tình ông sẽ giữ nó với ông chứ?
Tôi sẵn sàng để thề điều đó. Nó khổ sở. Tôi cũng khổ sở. Và đâu phải chỉ có mình tôi. Những người khác cũng đã nhận con trai của bà quá. Và bà chỉ còn sống với 3 đứa con gái của bà. Vẫn còn là quá nhiều. Nhưng 4 mạng thì còn hơn là 12 mạng. Nhưng tôi chả cần thề. Ruben sắp chết rồi.
Người ta đã nhìn thấy con đường rất đông khách hành hương đang vội vã tới trạm nghỉ. Chiều tà đã gần.
Ông có chỗ nào để ngủ không?
Người mục đồng hỏi.
Thực tình thì không.
Tôi mời ông hãy đến. Nhà tôi nhỏ, không đủ chỗ cho tất cả. Nhưng chuồng cừu rất lớn.
Nguyện Thiên Chúa trả ơn cho ông, giống như ông đã cho tôi trọ. Nhưng tôi còn đi tiếp tục cho tới khi trăng lặn.
Như ông muốn. Nhưng ông không sợ lạc và không sợ các cuộc gặp gỡ xấu sao?
Đối với các kẻ trộm cắp, tôi được bảo vệ bởi sự nghèo nàn của tôi và của các bạn tôi. Về đường xá thì tôi ký thác cho thiên thần của các khách hành hương.
Tôi phải đi lên đầu đàn vật. Đứa trẻ chưa biết. Mà đường thì đầy xe.
Và ông chạy lên phía trước để hướng dẫn đàn kiều tới nơi an toàn.
Thầy ơi, bây giờ đến lúc xấu rồi, có một đoạn đường phải đi ở giữa người ta.
Các tông đồ xì xèo. Đây là các ngài đã ở trên đường, theo sau đàn kiều đang tiến bước, bị dồn sát bởi núi, tiếng la lối của người mục đồng và sự canh chừng của con chó. Bây giờ đứa trẻ ở gần Giê-xu và người vuốt ve nó. Họ tới chỗ đường rẽ đôi. Người mục đồng cho đàn vật dừng lại và nói.
Đây là đường của ông. Đường kia là của tôi. Nhưng nếu ông vào làng, ông sẽ tìm thấy một con đường thứ 3 gần hơn để tới làng bên cạnh. Coi đây. Ông thấy cây sung thật lớn kia không? Hãy đi ngay tới đó, rồi quẹo tay phải. Ông sẽ tới một quảng trường nhỏ, có cái phong ten, rồi tới một căn nhà đen vì khói, đó là lò rèn. Sau nhà đó có con đường, ông không lộn được đâu. Chào.
Chào ông, hãy sống tốt, và Thiên Chúa sẽ an ủi ông.
Người mục đồng theo đường của ông, và Giê-xu theo đường của Ngài. Chung quanh người thứ nhất là đàn cừu, chung quanh người thứ hai là các tông đồ. Hai người chủ chăn ở giữa bầy của họ. Bây giờ họ cách xa nhau, bị che khuất bởi mấy căn nhà phân chia con đường chính mà người mục đồng đi với con đường nhỏ dẫn tới một thôn nghèo của làng. Xóm nghèo nhất, tôi tin vậy, yên lặng, cách biệt. Những người dân nghèo đã ở trong nhà họ. Các cửa hé mở cho nhìn thấy lửa ở trong các nhà bếp. Chiều rơi với sương mù của hoàng hôn.
Chúng ta sẽ dừng lại ở chỗ ra khỏi làng.
Giuđa nói.
Tôi nhìn thấy những căn nhà ở ngoài đông.
Không, tốt hơn là nên đi tiếp.
Các ý kiến khác nhau. Họ tới cái phong ten và chạy vội lại để rửa ráy và hấn nước vào bình. Đây người thợ rèn. Ông đang đóng cửa cái xưởng đen thui của ông. Đây là con đường đi về các cánh đồng. Họ đi vào đó. Như một tiếng kêu từ xa, từ trong làng vọng tới.
Rabbi, Rabbi, con trai tôi. Dân chúng ơi, này, vị hành hương đâu vậy?
Chúa ơi, họ tìm chúng ta. Thầy đã làm gì vậy?
Chạy đi, nếu chúng ta đến cái cửa rừng, sẽ không ai nhìn thấy chúng ta cả.
Họ chạy băng qua đồng cỏ phủ đầy những cỏ mới cắt. Họ tới bờ dốc, họ leo lên và biến mất, theo sau bởi các tiếng nói bây giờ có vẻ đông, và bởi các người ở rải rác bên ngoài làng. Họ gọi hơn là nhìn, và bây giờ trời tối mờ mờ, che phủ nhiều thứ. Họ dừng lại ở chân sườn dốc.
Tôi bảo quý vị, đó là vị Rabbi đã đến Sichem, chỉ có thể là người, và người đã chữa Ruben cho tôi. Nhưng tôi không nhận ra người. Rabbi, 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 xin cho phép con tôn kính Ngài. Hãy nói cho con, Ngài nấp ở đâu?
Chỉ có tiếng vọng trả lời, và hình như nó nói.
Abi, Abi, Abi.
Người thợ rèn nói,
nhưng người không thể ở xa. Người vừa đi qua trước nhà tôi thì anh tới.
Nhưng người không có ở đây. Anh thấy đó, không có ai ở trên đường cả. Mà chắc chắn người phải đi đường chứ.
Có thể người ở trong rừng.
Không, người gấp lắm.
Rồi ông gọi sự giúp đỡ của con chó. Ông kích thích nó.
Tìm đi, tìm đi.
Và trong một lúc, hầu như con chó sắp tìm ra chỗ các đấng nấp, vì nó chạy về phía rừng sau khi đã đánh hơi ở đồng cỏ. Nhưng rồi con vật dừng lại, sững sờ, giơ một chân lên, mũi ngửa lên trời. Rồi bị lừa bởi cái gì, tôi không biết. Nó sủa lên rồi chạy về phía ngược lại với những người chạy theo sau nó.
Ôi, ngợi khen Chúa!
Các tông đồ kêu lên, thở ra một hơi nhẹ nhõm, và họ không thể cầm lòng để không nói với thầy.
Nhưng Chúa ơi, thầy đã làm gì vậy?
Và họ hầu như trách người vì đã làm.
Thầy biết là tốt nếu họ không chỉ điểm thầy. Vậy mà thầy...
Thầy không thể thưởng cho một đức tin sao? Và không tốt khi họ tin rằng thầy ở trên đường từ Đô Thay In tới Pella sao? Có lẽ các con không muốn rằng họ chẳng còn hiểu gì cả.
Đúng vậy, thầy có lý, nhưng nếu con vật khám phá ra thầy...
Ồ Simon, con không nghĩ rằng đấng có thể đạt định ý muốn của người cho dù ở xa trên các bệnh tật và các yếu tố. Đấng xua đuổi được ma quỷ lại không thể áp đặt cho một con vật sao? Bây giờ hãy trở lại con đường ở chỗ khúc quạt, họ không nhìn thấy chúng ta nữa đâu. Đi thôi.
Và hầu như phải rờ rẫm. Họ bước trong khu rừng nhỏ của ngọn đồi cho tới khi họ trở lại con đường nhỏ. Được soi sáng bởi mặt trăng đã mọc, ở xa ngôi làng, mà ngọn đồi che khuất hoàn toàn.
Trong vô vọng giữa cuộc đời đầy những đau thương.
thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.